Thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về mang gánh nặng cho nhau. Bình thường quý ông bà, anh chị em nếu đi tay không thì có thấy nặng không? Không có gì mệt hết. Và khi cần chúng ta xem đồng hồ hoặc lấy điện thoại ra để nghe nói thì không có cái gì nặng hết á. Và nếu ai trao cho chúng ta một cái sách độ vài ba ký, chúng ta cầm có nặng không? Chẳng có nặng gì hết. Nhưng mà đột nhiên ai đến đưa cho chúng ta một cái chồng sách thật to trong một cái bao tạ lớn khoảng chừng 20 ký, 30 ký, bà nói tôi anh sách giùm tôi. Với người mạnh sức thì tôi tin chắc có khả năng, nhưng mà với người yếu sức thì chúng ta có thể sách đi được lâu không, lên dốc nổi không? Chắc mệt thở. Nhưng mà nếu một cái tạ gạo cỡ chừng 50 ký, cái bao gạo đó bảo chúng ta vác đi, bảo đi cỡ chừng vài cây số, chúng ta có thích vác không? Chắc không vác nổi, nặng quá. Và lúc bây giờ chúng ta muốn gì? Có một ai đó cùng khiêng với mình, hay là đỡ bớt cái gánh nặng cho mình. Tôi nhớ khi người bị bại thì anh ta không có đến được, dù anh nghe tiếng Chúa là quyền năng, Ngài cứu chữa được lành, anh ước ao lắm. Và bốn người bạn thì nghe vậy thương anh, nhưng mà một người nó làm sao mà tôi cõng anh từ Galilee này mà đi lên Jerusalem, khó lắm. Chúa ở trên đó làm sao đi được, khó lắm. Giờ anh thứ hai cũng khó lắm, anh thứ ba cũng khó lắm, tôi cõng không nổi đâu. Nhưng có người anh thứ tư nó không. Bây giờ mình hè nhau nghe, mình lấy cái cán, rồi bốn người mình khiêng ảnh lên đến Jerusalem mà gặp Chúa thì chắc Chúa lỡ chữa lành. Và cả bốn người đã nhất trí với nhau gì? Kề vai khiêng thì đưa người bại tới gặp Chúa được. Người bại không đi được, nhưng mà đi qua mấy cái chân? 8 cái chân. Như vậy không, 8 cái chân này cùng khiêng với nhau thì không có nặng, phải không? Ô quý ông bà anh chị em, đó là một hình ảnh minh họa để chúng ta có thể thấy rằng phải mang gánh nặng cho nhau. Mà cứ gánh nặng cá nhân chúng ta cũng phải xách, phải mang, phải vác. Có cái chúng ta vừa sức thì được, nhưng mà quá sức thì chúng ta rất cần cái người chia sẻ gánh vác, sẽ chia bớt cái gánh nặng để mình đỡ phải vất vả khó khăn. Có những người ráng làm việc nhiều quá đến nỗi sinh ra cái đột quỵ và bị đột tử chết, rất là tội nghiệp. Vì họ ráng, họ làm việc quá sức. Thay vì làm việc 8 tiếng, làm việc đến 15 tiếng đồng hồ. Thay vì ăn uống bình thường thì họ là ăn uống thất thường, cho nên họ bị nhiều phiền ưu dồn dập, hoặc là gặp những cái gì nó bất trắc ngay trong cái sinh hoạt, hay là tạo cho họ những cái nguồn tin hay những cái áp lực nặng nên họ chịu không nổi, họ cảm thấy khó. Không phải là khó làm việc, nhưng mà không còn sức khỏe nữa, kiệt lực, và cuối cùng bị chết. Trong hội thánh Chúa chung, mỗi chúng ta cũng những thành viên trong một đại gia đình, là chúng ta có trách nhiệm với nhau. Trước đây chúng ta đã suy gẫm với Chúa về thân thể của Đấng Christ. Mỗi ông bà anh chị em và tôi là gì? Những chi thể trong thân thể Chúa. Không làm việc giống nhau, nhưng mà hỗ tương cho nhau, hiệp nhau để tạo nên một thân thể vẹn toàn là hội thánh. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm như lời Chúa dạy qua Phaolô nhắn nhủ tín đồ tại thành phố Galati rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ tròn, làm tròn luật pháp của Đấng Christ. Như vậy gánh nặng là gì? Có hai loại gánh nặng như tôi đã nói. Một là gánh nặng quá sức, hai là gánh nặng vừa sức của một người. Trong lời Chúa dạy trong Galati đoạn 6 câu 2 này, Chúa bảo rằng hãy mang gánh nặng cho nhau. Như vậy cái gánh nặng này rồi là gì nữa? Chúng ta hãy xem trong Galati đoạn 6 câu 2 cái từ câu đầu trước đi. Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Phaolô muốn nói cho tín đồ tại hội thánh Galati biết rằng có ai đó họ đã lỡ lầm, phạm lỗi, nhưng mà không phải là sự cố ý, bằng đây là một cái sự tình cờ, và họ đã phạm tội, có thể là trái điều răn của Chúa, có thể là bị vấp ngã, làm một điều gì đó tổn thương đến danh Chúa, đến danh dự của hội thánh. Và điều này khiến cái người phạm lỗi đó có một cái mặc cảm buồn thảm lắm, như là bị mang một cái gánh nặng mà không vác nổi. Mặc dầu gánh nặng này không phải là cái gánh nặng theo cái trọng lượng mà chúng ta phải xách phận mang, nhưng mà nó đè ngập nặng trĩu trên cái tâm hồn của người đó. Anh chị em còn nhớ ông David không? Khi ông phạm tội thì ông cảm thấy một cái gánh nặng nó đè lên đời sống của ông, và nó đánh mất sự thông công giữa ông với Chúa. Cho nên ông cảm thấy mất đi cái niềm vui, mất đi cái sức mạnh thuộc linh. Lòng ông bị nặng nề và bị cáo trách về tội lỗi của mình. Ông nói rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Thi Thiên 51 câu 4. Rồi cái gánh nặng đó cứ càng đè trên ông, cho đến chừng nếu được giải thoát khỏi với ơn thương xót tha thứ của Chúa, với sự cầu thai, sự giúp đỡ của ai đó, bằng không ông gánh đến không nổi. Đến nỗi Thi Thiên 32 câu 4 ông nói rằng ngày đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, sinh lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng hạ. Khi một cơ đốc nhân có một cái lỗi lầm gì đó, và trước khi phạm lỗi lầm thì ma quỷ hay cám dỗ, ồ làm chuyện đó đâu có sao đâu, uống một tí rượu đâu có sao, sai tí đâu có sao, ngủ một chút đâu có sao, làm việc đó đâu có đến nỗi nào, đâu có ai biết ai thấy đâu. Dường như ma quỷ xúi dục cứ làm đi. Nên đến khi sa vào lỗi lầm thì người đó hối tiếc, ân hận, lương tâm cáo trách, cắn rứt. Và ma quỷ tấn công đó, đó người tin Chúa chi, người đã phạm điều răn của Chúa, người đã làm điều đó điều kia, thế là người hụt mắt ân điện Chúa, người bị Chúa phạt, người xa lánh hội thánh, làm sao người nhóm được, ai còn thương yêu người, ai còn quý người nữa, người đã làm cho mình mất phước, người sẽ bị đoán phạt vào vặt. Nó làm cho người đó tuyệt vọng, đau khổ, và gánh nặng tội lỗi chồng chất, làm cho người đó oằn xuống và không đủ sức đứng đi nổi nữa. Người đó không còn đủ sức để tiến hơn trên thiên trình, để lên núi Siôn ca ngợi Chúa, để đến với Ngài trong sự cầu nguyện, để tương giao với anh chị em mình trong sự thờ phượng, học hỏi ngợi khen Ngài, mà bắt đầu lui về với thế gian, với những sự yếu đuối, trở lại con đường cũ của lúc chưa tin Chúa. Như vậy gánh nặng có thể là tội lỗi, cũng có ý nghĩa là bị rơi vào bẫy. Người ta không có cố tình để đi vào cái chỗ sai lạc, nhưng mà vô tình đã vướng phải, bị lừa dối, bị mắc mưu bởi ma quỷ, bởi thói hư tật xấu của bạn bè xấu. Chúng ta còn nhớ câu chuyện con trai Quang Đạt. Anh vẫn ở trong gia đình nền nếp, nhưng mà anh nghe bạn bè, anh theo sự xúi dục của những bạn bè xấu. Đến nỗi thay vì nghe lời cha mẹ thì anh đã nghe lời bạn bè, để rồi xin cha chia của cải và đi theo ý riêng, để rồi sống một đời sống không ra gì cả. Anh đã bị thất bại cho đến chừng, đến cái chỗ tuyệt vọng, cùng khốn, đau đớn, hối nhục, lúc bây giờ anh mới tỉnh ngộ để quay về với cha. Gánh nặng cũng là sự căng thẳng khiến cho người phải đương đầu với những nghịch cảnh khó khăn, với những cái áp lực mà không giải quyết nổi. Có khi quý vị ông bà anh chị em trong công ăn việc làm mình thanh liêm, mà gặp những người tham lam, hoặc những người tham ô móc ngoặc, Và trong một cái công ty, một cái cơ quan, chúng ta không chiều theo họ thì chúng ta dễ bị cô lập. Và có khi nó tạo cho chúng ta sự căng thẳng, khó khăn. Lúc cơ đúng nhân chúng ta không thể dự phần vào những cái việc ám muội, tội lỗi, phi luật pháp, phi luân lý. Nhưng mà đối với người không biết Chúa thì không sao, không sao. Và điều đó tạo nên một sự căng thẳng. Và nếu nhiều việc cứ dồn dập như vậy thì sẽ làm cho chúng ta dễ bị ngã quỵ trước một gánh nặng. Sự đau buồn, mất mát cũng là một gánh nặng. Đôi khi sự thử thách dồn dập, trăm bề. Anh chị em còn nhớ câu chuyện của Giốp. Ông là người rất giàu có, ông có 10 người con. Ông yêu mến Chúa, trung tín, cầu nguyện, răng của lệ. Nhưng chúng ta thấy rằng đột nhiên ông đã bị thử thách lớn. Ma quỷ xin Chúa và Ngài cho phép, để nỗi ông chịu cái tai họa dồn dập, mất hết của cải chỉ trong một ngày. 10 đứa con cũng chết hết trong một ngày. Ông vẫn còn trung tín. Thế mà tai họa vẫn đuổi theo. Ma quỷ vẫn xin Chúa sàng sải ông và Chúa cho phép. Đến nỗi từ đầu chí chân thì ông bị một cái chứng ung thư da, lở loét, hôi thối, ngứa ngáy, đau đớn, không còn ra người nữa. Và bà vợ ông bổ nè, thôi rủa xả Chúa chết đi cho rồi, bây giờ mà ông còn thờ Chúa, ông còn cảm ơn Chúa, Chúa đâu có cứu ông đâu, Chúa đâu có nghe ông đâu, Chúa bỏ ông rồi mà, thế thì ông sống làm chi? Mà quỷ xúi dục người vợ của ông, không an ủi ông, không chia sẻ gánh nặng với ông, mà dường như chấp theo gánh nặng, ông đuối quỷ phải. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Giốp vẫn trung tín, nhờ đó được Chúa ban phước để chúng ta thấy gương của một người kính sợ Ngài. Về gánh nặng cá nhân thì cái gánh nặng này không chia sẻ cho ai được. Trong câu thứ 5 chúng ta xem ở đây, Galati đoạn 6 câu 5: vì ai sẽ gánh lấy riêng phần đấy? À, có những cái gánh nặng mà những cái trách nhiệm mà cá nhân chúng ta phải làm. Mỗi người chúng ta có bổn phận đối với vợ, chồng, con, cháu trong gia đình, đối với công việc chúng ta làm hàng ngày, đối với xã hội này. Những cái công tác khi chúng ta còn ở trong một hội thánh, chúng ta được cử vào một cái chức viên gì, ví dụ là chấp sự hội thánh, cảm ơn, người trong ban chứng đạo, người trong ban thăm viếng, người trong ban truyền giảng, người dự phần dạy dỗ thiếu nhi, người dự phần trang trí cắm hoa, đánh đờn, vân vân, tiếp tân, trật tự, âm thanh, ánh sáng, nhiều việc. Thì đó là những cái công tác mà chúng ta nhận, có thể nói là hợp với khả năng, hợp với sức của mình. Ví dụ người có khả năng có thể xách 10 kg, 20 kg, đó là chuyện bình thường. Thì cái đó ai riêng phần đấy, không thể bảo người khác phải làm thế thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa Hội Thánh chúng ta có những anh em được ơn. Người thì được ơn làm việc trong lĩnh vực điện, người trong lĩnh vực âm nhạc, người trong lĩnh vực tiếp tân trật tự, trong cái việc thảo kế hoạch, trong việc dạy dỗ, trong sự cầu nguyện, trong sự hướng dẫn, vân vân. Tóm lại là nhiều trường hợp. Như vậy thì đó, chúng ta không nhận thì thôi, nhưng mà nhận thì nó có khi trở thành một gánh nặng, một công việc. Nhưng cái việc đó chúng ta vừa sức có thể làm được thì không nên trút tránh cho ai. Đó là cái công tác mà chúng ta không được bắt người khác phải làm trong khi chúng ta buông tay. Cũng giống như tình trạng một người mẹ khi có thai mang đứa bé trong bụng, thì người này phải mang nó bao lâu? 9 tháng 10 ngày. Không thể nó thôi mang 3 tháng rồi bỏ nó ra đi, nặng quá, không chịu. Hay là thôi nhờ cô chú ai đó mang giùm tôi cái đứa bé trong bụng này, tôi khó mang lắm, không thích. Không có chuyện đó. Đã cư mang thì phải cư mang cho đến ngày sinh nở mới được. Những công việc anh chị em được Chúa giao, những công việc được hội thánh tín nhiệm, những công việc ở xã hội, trong công sở anh chị em nhận công tác, thì chúng ta vẫn phải làm. Nếu chúng ta vui lòng mà làm thì tốt, mà không vui lòng mà làm thì chúng ta thấy có khi nó trở thành như một cái gánh nặng, nó làm cho chúng ta mệt. Và nếu nó nặng quá mà không giải quyết để nhiều ngày nó dồn dập thì đủ sức. Khi lau nhà tôi nhớ ai đó ở nhà cũng đeo làm việc thử, một bà nội trợ lau, cứ mỗi ngày mỗi lau một chút thì nó mau sạch. Nhưng mà đến tuần hay là 10 ngày đi lau một lần thì chúng ta thấy từ cầu thang xuống dưới chắc dơ lắm, nó nhiều người lên xuống thì bẩn, nặng, mệt. Như vậy những cái công việc gì mà chúng ta có thể giải quyết trong ngày, trong tuần có thể làm thì nên làm, đừng để vô nhập nó trở thành một cái gánh nặng và chúng ta có khi làm không đủ sức. Những tật bệnh đó cũng là nan đề, như là một gánh nặng. Có người gặp những cái bệnh tật mà chúng ta không biết làm sao mà uống thuốc không hết, cầu nguyện xin Chúa chữa làm sao mà không hết. Rồi có người hiểu sai nó, tại sao cầu nguyện, có người cầu nguyện đặt tay sao không được chữa lành, rồi cầu nguyện không lên ứng không. Phaolô cũng có trường hợp ông đã đặt tay cầu nguyện, người chết sống lại được là ơ tích, phải không? Nhưng mà chính ông thì ông nói rằng ông bị một cái giảm sốc, một cái chứng bệnh nào đó mà chúng ta không rõ. Ông nói rằng đã 3 lần ông cầu nguyện xin Chúa cắt nó đi, nhưng mà Chúa nó ăn điện ta đủ cho người rồi, Ngài không cắt. Ông phải chấp nhận cái sự thử thách đó, cái giảm sốc đó chúng ta không rõ là đau yếu sự thử thách nào, nhưng mà Phaolô phải đối diện. Đó cũng là một cái gánh nặng. Sự chết không ai tránh khỏi, không có ai chết chung ha, trừ khi người ta cố ý, chứ còn mỗi người phải đối diện với nó một cách cá nhân. Và cuối cùng Cô-rinh-tô nhì năm câu 10 này, chúng ta phải ứng hầu trước mặt đấng tạo hóa là Chúa Giê-xu. Như vậy thì những cái gánh nặng đó làm cho con người cảm thấy lo, cảm thấy có khi mệt mỏi. Làm sao? Thì phải mang. Nhưng mà gánh nặng của cá nhân vừa sức có thể làm được thì phải cố gắng, không thể bảo người khác. Nhưng cái gánh nặng quá sức thì chúng ta đừng có ráng, kẻo a mình không đủ sức. Phaolô trong bước đường truyền giáo, ông cũng có nhiều gánh nặng cho những người hư mất. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng dùng ông, có những Sila, có Timothy, Epaphroditus và có những người khác cộng sự với ông. Và họ đã trở thành những người chia sẻ gánh nặng với ông, như bác sĩ Luca. Có những người vào tận ở nơi tù tội, nơi khám đường để chung sống với Phaolô để giúp đỡ ông, vì ông tuổi đã già sức yếu. Và chính họ là những người có thể nói rằng mang gánh nặng với ông trong chức vụ truyền giảng. Vì sao chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau? Vì Chúa nói ở đây, đó là luật pháp của Đấng Christ. Ở đây nói rằng câu 2, hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ không muốn ai nấy trong chúng ta dửng dưng đối với những khổ đau, những gánh nặng, những sự khốn khổ mà người khác chịu không đủ sức mang vác nổi. Chúng ta phải chia sẻ bớt cái gánh nặng đó để giảm thiểu đi. Vì đó là một cái hành động bày tỏ cái lòng yêu thương. Chúng ta chấp hành luật lệ của Chúa Giê-xu. Trong Tin Lành Giăng 13 câu 34, 35 Chúa bảo gì? Các con hãy yêu thương nhau, vì đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đồ của ta. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta phải yêu thương anh em mình. Còn nếu miệng chúng ta nói tôi yêu Chúa mà chúng ta ghen ghét anh em mình vì họ không hợp ý mình điều gì đó, tánh tình họ có thể khác, có thể cuộc sống của họ có những cái khác, có nhiều mặt giữa chúng ta với họ chênh lệch, nhưng đừng vì cớ những chênh lệch khác nhau mà chúng ta khó chịu vào. Hồi ở bên Mỹ trước đây có cái chế độ kỳ thị chủng tộc người da đen và người da trắng. Đến nỗi có lần ông Gandhi khi đi đến nhóm ở một nhà thờ, lúc đó ông là sinh viên, ông được nổi tiếng là một người ái quốc của Ấn Độ và sau đó được tôn là ông Thánh, tại vì ông chủ trương tranh đấu nhưng mà bất bạo động, một người rất là ôn hòa. Ông đọc Kinh Thánh và ông được cảm động lắm, như là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, nhiều điều làm ông muốn cảm động lắm, ông muốn tin Chúa liền. Và lần nào ông bước vào nhà thờ với mục đích đó. Nhưng mà khi ông vừa bước vào nhà thờ thì có một người đứng, không được, anh là người da màu không được phép vào đây, ở đây chỉ người da trắng nhóm thôi, anh đi kiếm cái khu người da đen mà đến. Ông hết sức bất mãn và từ đó ông nói rằng không bao giờ ông bước chân vào nhà thờ Cơ Đốc nữa. Ông đã trở thành một người ngoại giáo. Mặc dù lòng ông muốn tin Chúa, ông được ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo, ông một sinh viên, nhưng mà ông thấy hành động của một người tỏ ra cay đắng, tỏ ra thù địch, tỏ ra phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc đối với một người xa lạ mới đến để tìm Chúa. Và ông mất, và hội thánh đó mất một cơ hội để đưa một người ưu tú đến cùng Chúa. Nếu ông gần đi sớm được tin Chúa thì chắc ông trở thành một nhà cách mạng tốt cho Cơ Đốc giáo. Nhưng đáng thương thay, ông đã trở thành một cái người nổi tiếng trên thế giới, được người ta tôn là thánh, nhưng mà đối với Chúa thì ông cũng không được gặp Chúa. Thật là đáng tiếc, phải không? Mà cái ngăn trở đó là do đâu? Do người ta thiếu tình thương. Người ta nói là Chúa yêu thương, hội thánh yêu thương, hội thánh phải bày tỏ cái đức tánh vẻ đẹp của Chúa. Hội thánh phải bày tỏ ra chúng ta là con của Chúa, giống Ngài. Chúa bảo chúng ta là muối của đất, sự sáng của thế gian. Xin lỗi thánh. Chúng ta phải chiếu sáng danh Chúa ra để mọi người thấy và người khen cha chúng ta trên trời. Chứ không phải thay vì chiếu sáng, chúng ta đã làm tối danh Chúa và người ta chê cười, khinh bỉ, quay lưng với hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần mang gánh nặng cho nhau. Chúng ta là chi thể trong thân thể Chúa. Roma 13 câu 8 Phaolô nói rằng đừng mắc nợ ai chị, nhưng mà chỉ mắc nợ về tình yêu thương nhau mà thôi. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta ý thức được rằng sống trên đời này không gì quý báu bằng là được yêu thương. Và nếu chúng ta muốn được yêu thương thì chúng ta cũng phải yêu thương tha nhân. Và đó là điều răn của Chúa. Ngài dạy gì? Hãy hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Chúa là Chúa Trời người và yêu người lân cận như mình. Và nếu chúng ta thực thi nội cái câu gốc đó thôi thì bốn biển là một nhà. Tất cả mọi người không phân biệt da màu gì, nói tiếng gì, làm gì, ra sao, tốt hay xấu, nhưng mà chúng ta sẽ yêu thương nhau. Chúng ta sẽ đưa được nhiều người đến gần Chúa yêu thương. Nhưng mà nếu chúng ta không hiệp một nhau, không yêu thương nhau, thì làm sao chúng ta có thể gây dựng hội thánh thân thể của Chúa. Vì vậy chúng ta rất cần mang gánh nặng cho nhau. Có khi quý ông bà anh chị em ngày Chủ nhật đi nhóm, chúng ta thấy anh chị em chúng ta ngồi bên cạnh mặt mũi y phục rất là tốt, hoặc là nhìn có vẻ bình an. Mà nếu chúng ta có cơ hội đến gần đến nhà họ, thấy họ có khi khó khăn, họ không có mặc áo được đẹp như lúc ở nhà thờ, họ phải rất là vất vả, có mang việc làm, có khi họ cũng gặp nhiều cái sự khó khăn, hoặc họ có những nan đề, những đau khổ trong gia đình, thậm chí có người bị cha mẹ hay anh em chống đối kịch liệt, họ không còn được cái sự êm ấm vui ở trong gia đình hiệp hòa với người chưa tin Chúa vì cơ họ chống kịch. Họ phải sống ở một nơi riêng rẽ, họ phải tự túc trong cuộc sống. Họ phải đối đầu với nhiều thử thách cam go. Còn ai đó đương có một cái sự buồn mà không có nói cho người khác được, có những cái sự thử thách mà dường như không ai biết. Nhưng mà nếu chúng ta biết được thì sao? Chúng ta nên ân cần hỏi han, cầu nguyện, cảm thông, chia sẻ cái khó khăn đó. Và nếu có thể, Chúa cho chúng ta đã có cái kinh nghiệm hoặc gặp những cái trường hợp giống họ, chúng ta nên chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho anh chị em chúng ta để họ được an ủi, được nâng đỡ. Không gì tốt hơn là chúng ta học đòi điều Chúa dạy, mang gánh nặng cho nhau. Vậy làm sao để mang gánh nặng cho nhau đây? Thì xin chúng ta xem trong câu 1 phần B. Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, à cũng bị dỗ dành chăng. Một người không muốn xa hội thánh, nhưng mà tại sao người này xa hội thánh? Có thể có những lý do, hoặc người đó vì công ăn việc làm phải đi xa để làm ăn sinh sống, hoặc người đó đi đến nhà thờ đó bị gia đình để ý theo dõi và tìm cách chống đối ngăn trở, hoặc người đó đã có những cái điều gì sai quấy, phạm điều răn Chúa và đã có mặc cảm không muốn đến hội thánh nữa. Nhưng nếu chúng ta biết họ như vậy, họ đương mang một cái gánh nặng, nặng lắm, mất mối tương giao với Chúa, mất sự bình an, không được phước, xa với cộng đồng của một hội thánh yêu thương, thì làm sao? Chúa dạy ở đây, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Lòng mềm mại là sao? Là một cái tấm lòng khiêm nhường, biết mình yếu đuối, dễ vấp ngã. Là cái tấm lòng yêu thương, cảm thông. Có thể nói cái ý của lòng mềm mại là thế này, là cái tấm lòng đó đầu phục ý Chúa, không có làm gì theo ý mình mà xin Chúa chỉ dạy con phải làm gì theo ý Ngài. Cái lòng mềm mại là cái lòng dễ dạy. Cứ mà anh chị em thấy dạy trẻ thơ dễ hay dạy người già dễ? Tôi thấy dạy các em dễ lắm á. Nói gì tập cho nó vỗ tay, nó múa, nó hát, nó tập cái gì được hết á, nó nghe. Mà nói với mấy người mà lớn tuổi hay người già khó tính thì đừng có hòng mà nói hả, nó mới dạy tao hả, làm khôn hả. Và chắc chắn là không dạy được. Chứ người mềm mại thì dễ nghe, dễ nhận, dễ làm, dễ theo, dễ dạy đó. Cái mềm mại này cũng là ân cần chu đáo, giống như lòng của một bà mẹ thương con vì mình đẻ ra nó mà. Ân cần chăm sóc, quan tâm đến nó. Nó khóc, nó la, nó dậy, nó làm cái gì nhưng mà cũng thương nó, phải không? Nó là con mình mà. Mà ngộ nó có tật nguyền hay gì, nó xấu xí cũng kệ, nó cũng thương nó. Chứ nó tại nó tật nguyền, nó vứt nó cho rồi. Không có chuyện đó, là còn thương nó hơn nữa. Phải quan tâm đến nó, ân cần chu đáo. Như vậy, xin Chúa cho quý ông bà, anh chị em mà tôi lấy cái lòng mềm mại, tức là cái lòng đầu phục cho ý Chúa. Xin Chúa dạy con phải làm gì đây? Có cái tinh thần dễ dạy, lời Chúa được trồng trong lòng chúng ta, giống như nơi đất tốt hột giống được mọc lên dễ dàng. Ân cần chu đáo, sẵn sàng, dễ dàng, vui vẻ để làm. À, quý ông bà anh chị em thấy mấy cái người mà đón khách xe không? Ân cần làm, lên xe đi, có chỗ ngồi. Nhưng mà thật đúng không? Có ân cần chu đáo không? Lên rồi, ngồi đó, không có chỗ đứng đi, không thôi. Nhưng mà đi xuống à, không được xuống à, hãy trả tiền đây, vâng vâng. Rồi đến những mậu dịch viên, những người buôn bán ở cửa hàng mỹ nghệ hay gì, ha, dạ cửa hàng này muốn gì cũng có hết, thì cứ chọn đi, tôi sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Khách hàng là thượng đế á, họ có ăn cần không? Có ăn cần chủ đáng, nhưng mà vì lịch sự, vì nghề nghiệp, vì buôn bán, họ phải chiều khách thôi. Chứ cái ăn cần đó có khi đi cho ăn đám này, làm phiền lắm ha. Cái ăn cần đó phải ăn cần thật, nó chỉ là bề ngoài cái miệng. Nhưng mà ân cần của cơ đốc nhân này không phải vậy. Anh chị em học gương của người Samri nhân lành, tội lắm. Cái người bị nạn nửa sống nửa chết, cái ông thầy tế lễ đi qua, ôi, đi thẳng, không dừng lại nữa, thấy rồi đi. Cái ông Levi bước lại gần, ô tội quá ha, nhưng mà thôi mình phải đi công tác chứ không là trẻ, mà cũng nguy hiểm nữa. Giọt mắt. Đấy ông người Samri thì sao? Dừng ngựa, con lừa lại, bước xuống, ô tội quá đi, đi không đành. Bây giờ lấy dầu rượu ra bóp sức, băng bó vết thương cho người, đỡ lên con lừa của mình, rồi dắt con lừa đó đi đến nhà quán, không biết mấy người số, rồi còn bảo hãy săn sóc người này, bây giờ tôi phải đi, và khi về tôi sẽ trả tiền thêm nữa, nếu tốt hơn tôi sẽ trả đủ. Và người đó đưa tiền trước để trả cái phí khoản. Anh chị em ơi, đó có phải là sự ân cần không? Đó có phải là một yêu thương không? Đó có phải là một cái hành động thực tế? Vì cái người này chưa hề gặp cái người Samari kia. Người Samari kia có thể là bị khi dễ. Nếu người đó còn sống bình thường, không bị nạn, thì người đó nói: tôi người Do Thái, đi ra chỗ khác đi, tránh đi, anh là cái người về dân tạp, không ra gì, không có. Nhưng mà người Samari này yêu thương, đúng là yêu thương kẻ thù nghịch mình, phải không? Ân cần, chu đáo, săn sóc, hy sinh, tận tụy, giúp đỡ đến nơi đến chốn, nhưng mà giúp đỡ đi chừng bỏ. Anh chị em ơi, xin Chúa chúng ta hãy có tinh thần đó để mang gánh nặng cho nhau. Không phải thấy rồi đi, thấy ai đó đương ở trong tình trạng buồn bã, khó khăn, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào để cầu nguyện cho họ, để giúp đỡ họ, chia sẻ gánh nặng với họ, hoặc vật chất hoặc tinh thần. Một lời nói, một nụ cười, một cái nhìn, một sự cảm thông cũng có thể đem lại yên ủi, ấm áp cho tình người. Ngược lại, một cái xây lưng đi, một cái cử chỉ không quan tâm đến, thì cũng làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ, phải không? Tôi nghe tình trạng người Việt Nam ở bên Mỹ, có một người mẹ kia hết sức đau khổ vì đói rách, thất nghiệp, không có tiền vì mất việc làm, mà nuôi ba đứa con khổ, chồng bỏ. Và người này không có giải pháp nào khác, cuối cùng sinh ra tuyệt vọng và đã bồng ba đứa con. Và trong đêm khuya ra giữa đường để cho xe cán cho chết luôn, chết ba mẹ con. Có tội không? Người này tuyệt vọng. Và giá tôi nghĩ rằng nếu người này sống có hàng xóm, mà hàng xóm tốt bụng, thì nó đến nỗi để ba mẹ con phải đói khát và khốn khổ, phải không? Anh chị em ơi, có những người quanh chúng ta đây, mà chúng ta có biết tình trạng gia đình họ sao không? Cuộc sống họ thế nào? Chúng ta vui vẻ ngồi bên nhau trong ban ngành, sinh hoạt thờ phượng hầu vì Chúa tốt, thì chúng ta có quan tâm đến những người có thể gần với chúng ta trong khu vực mà họ đã tin Chúa rồi, hoặc thậm chí có những người chưa tin Chúa nhưng họ có thể muốn tin Chúa, thì chúng ta có quan tâm chu đáo, ân cần, có được ơn Chúa, có lòng mềm mại để nâng đỡ họ không? Hay chúng ta nói: ôi kệ, không tin Chúa thôi, hay không có đến nhóm hội thánh thôi, sa ngã thì bỏ Chúa thì mất phước, thì chết bị bỏ địa ngục. Rồi ví dụ chúng ta coi thường thì sao? Không nâng đỡ. Hãy ân cần, chu đáo, hãy chia sẻ gánh nặng với anh em, hãy cảm thông. Chúng ta học gương Chúa Giêsu. Khi những người Pharisee bắt người phạm tội tại giam quả tang đến thưa Chúa: cái chị này phạm tội mà theo luật pháp Môi-se ném đá cho nó chết, bây giờ thầy nghĩ sao đây? Chúa Giêsu cúi xuống viết. Sau một lúc thì họ khó chịu quá, nó: thưa thầy, tại sao thầy không có xử người này, thì luật pháp Môi-se nói vậy mà. Chúa Giêsu nói gì anh chị em? Ai trong các ngươi là người vô tội, trước nhất ném đá người này đi. Họ suy nghĩ lại, không ai dám ném đá, tại vì mình đâu phải là vô tội, kiện tội này tội kia người đó, chứ còn họ cũng thiếu gì tội. Lật đật lớn cho đến nhỏ rủ nhau đi về hết. Còn người đó lại với Chúa Giêsu có lên án không? Chứ nó không ai định tội ngươi sao? Dạ không, chứ ta không định tội ngươi, nhưng mà đi đừng tái phạm. Chúa Giêsu nhân từ tội nhân, yêu thương. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có cái tinh thần đó, để chúng ta không cay đắng, không khó chịu, không cột buộc ai khi họ đã lỗi lầm. Cầu nguyện tha thứ, không phải một lần như Chúa nói mà tha thứ 70 lần 7, để chúng ta được lại anh chị em của chúng ta. Và không gì quý báu bằng sống trong sự yêu thương, gieo tình yêu để rồi anh chị em nhận được tình yêu. Trong trận lụt năm 1999, anh chị em biết không, có một báo nước ngoài họ đăng, khi họ lấy được một nguồn tin bão lụt miền Trung quá nặng, và một đêm kia ở một khu vực nọ nước dâng lên cao quá vì gần sông, và các gia đình đã tìm cách trốn để lên nơi cao. Và có gia đình nọ thì đông người, hết thảy là 8 người, hai vợ chồng với 6 người con, mà không có cái cách gì kiếm được tàu bè nào để trốn được. Họ đã lên một nơi cao nhất trong cái vùng nơi gần họ ở, một cái nõng, nhưng bây giờ nước nó lên nhanh quá, từ gần sông cho nên nước nó trào từ nơi nguồn về và nó phủ cái đồi đó, chỉ còn lại một ít cây.
Và họ không biết làm sao thì họ nói thôi bây giờ không còn có cách gì và cũng không hy vọng được sống, nhưng mà có thể chết thì thà chết bên nhau còn hơn. Và người chủ gia đình đã lấy sợi dây thừng cột tay mình, cột tay vợ, cột tay các con liên hoàn nối như một cái chuỗi người vậy đó. Sau đó thì nước lũ đã nhận chìm họ chết. Và sau đó những người đi cứu trợ lũ lụt thì thấy 8 người chết cột dính tay với nhau tấp lên một cái bờ tre. Họ rất là xót thương. Nhưng những người đó sống chết, chúng ta thấy rằng họ không rời nhau. Mặc dù đối diện với tử thần, nhưng không vì cửa đó mà họ chịu chia cắt nhau. Anh chị em là con một cha trên trời, chúng ta cùng ngồi trong ghế nhà thờ, cùng học kinh thánh, cùng cầu nguyện, cùng hầu vị Chúa với nhau. Xin Chúa cho chúng ta cũng yêu thương. Tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Paulo khi nói đến yêu thương, mà cuối cùng nó có 3 điều: đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là tình yêu thương. Vì vậy thà thiếu gì, thà mất gì, đừng để thiếu mất tình thương. Để rồi chúng ta yêu Chúa, yêu nhau, và nhờ đó chúng ta sẽ cột chặt với nhau trong đức tin, trong hy vọng, trong tình thương, để chúng ta sống chết với nhau. Và dĩ nhiên trong Chúa chúng ta chẳng sợ gì. Sống là Christ. Phaolô nói rằng chết là lợi. Hội thánh Chúa có nhiều nơi bị bách hại, không phải thời xưa mà ngay thế kỷ 21 này. Có những nơi vùng Trung Đông, Ba Tư, có những nơi vùng Indonesia, những cơ đốc nhân bị bắt bớ, bị tù đài, bị giết hại rất là khủng khiếp, dã man nữa. Nhưng mà họ vẫn giữ đức tin, họ vẫn giữ lòng yêu Chúa và giữ lòng yêu nhau. Đừng để một ai trong chúng ta mất đi tình yêu thương, mất đi sự hiệp một, mất đi niềm hy vọng với Chúa và với nhau. Cầu Chúa giúp đỡ chúng ta nhớ điều Chúa dạy ở đây là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Có một cái gánh nặng là gánh nặng cá nhân mà chúng ta nên làm và cũng không được thối thoát cho ai. Gương của Phaolô. Phaolô có một cái gánh nặng, Roma đoạn 9 câu 1 đến câu 4. Ông nói rằng ông sẵn sàng bị mất đi, miễn là người Sên họ được cứu. Và ông kể ông mắc nợ mọi người. Nợ đó là gì? Không phải tiền bạc, mà đó là tình thương. Và Roma đoạn 1 câu 14 câu 15 ông nói rằng ông sẵn sàng rao tin lành cho bất luận là ai. Rồi Côrintô nhất 9 câu 27 ông nói ông đãi thân thể ông cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Để làm gì vậy? Ông bền đổ cuộc chạy đua thiêng liêng để hầu vị Chúa. Và nếu ông không khiêm nghiêm khắc với nó, ông không có giống như là tra hàm thiết vào con ngựa, thì con ngựa dễ lung lạc. Cho nên ông nhờ ơn Chúa mà nghiêm khắc với bản thân, để rồi làm tốt cái trách nhiệm, không lơ là đối với việc mà Chúa giao cho. Mỗi chúng ta ngày hôm nay có trách nhiệm với Chúa, với hội thánh, với gia đình, với xã hội. Mong quý bà anh chị em và tôi hãy học gương Phaolô để chúng ta yêu Chúa, yêu nhau và làm tốt trách nhiệm. Chúng ta cũng mang cái gánh nặng vừa sức mình, đừng thối thoát cho ai, hãy làm tốt công việc Chúa ương giao. Ai đó được giao công việc trong sự cầu nguyện, trong sự dạy dỗ, trong sự làm chứng, trong sự tham viếng, trong bất cứ việc gì, anh chị em hãy vì Chúa mà làm. Làm việc với cái sự vui mừng, làm việc với cái sự ưa thích, với sự thích thú, với cái tinh thần tình nguyện. Chắc rằng Chúa sẽ đẹp lòng, Ngài sẽ ban phước bội phần cho anh chị em. Amen.